Vậy mà, vậy mà sao? Tài tương giác sát tiện ô ngã thị sơn tăng. mới vừa nhắc nhở sư huynh làm như vậy, coi bộ quan nghi thô tháo quá, cái liền nổi giận lên là sao? Tôi là thầy núi mà cần gì giữ quan nghi, phải không? Đó, nói sơn tăng tức là tôi là thầy núi, bởi vì ở Trung Hoa có hai cái lối nói. Một lối nói là những vị sư ở kinh đô thì quay nghi nghiêm chỉnh, để gì gần thành vua mà ra dân chúng họ tâm, cho nên phải nghiêm chỉnh tình cái đi cái nói. Còn mấy cái lão ở trong núi thiên hạ không có tới thì sao? Thì ưng đi để đi, ưng đứng thì đứng, làm gì làm tự do, bởi vì có ai tới ai biết. Cho nên bây giờ đây nghe ta nhắc mình, sư huynh sao mà có những hành động thô tháo vậy? Cái liền nó tôi là thầy núi có cần gì? Đó là cái lối nạt lại người ta, mà không chịu nhìn lỗi để sửa, không nhìn nhận lỗi để sửa mình, mà cứ đem những cái lời nói khác để mà nạt những kẻ kia. Đó, đây là ngài quở rằng nhưng mà mình đã lỗi lầm 100%, mà có ai nhắc thì cũng không nhận lỗi, mà lại còn muốn kiếm lời khác để mà dọa mà nạt. Đó là cái rất là dở. Vị văn Phật giáo hành trì nhất hướng tình tồn thô tháo, bởi vì họ chưa từng nghe cái lời Phật dạy để mà họ tu hành để gìn giữ, cho nên một bề lòng còn thô tháo, bởi vì không hiểu Phật pháp, cho nên trong lòng toàn là cái tính thế gian không, tuy nói thuyết gia mà không hợp gì với đạo hết. Như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dùng đọa thao thiết nhân tuần. Những cái tri kiến như vậy đó, tức là những cái thấy biết như vậy đó, là bởi vì lúc ban đầu lười biếng, không chịu học luật, không chịu học giáo lý, không chịu cố gắng tu hành, mà chỉ sao lại tham ưa theo cái nhân ăn uống, ăn cho ngon, uống cho ngon, nghĩ tới sự ăn sự uống mà không nghĩ tới sự tu hành, vì vậy mà mới có những cái tệ, tức là vô chùa mà không chịu đi học kinh, không chịu nghe pháp, rồi lại chỉ nghĩ sự ăn uống mà thôi, do đó mà mới có những cái tệ hại như vậy. Nhậm nhiễm nhân gian tại thành sơ giả, bất giác lung chung lão hủ xúc sự diện tường. Đây ngài mới chỉ cái này thực là cái bệnh mà ở hiện giờ mắc phải. Nhậm nhiễm nhân gian là sao? Nếu tôi cắt nghĩa mà nó thoáng ra một chút á, thì tôi sẽ nói sách dù đi lang thang trong xóm làng, thấy không? Sách dù đi lang thang trong xóm làng, nhậm nhiễm là tức là chỉ cho sự lang thang, nay đi xóm này, mai đi xóm kia. Đó, đi xóm này xóm kia để làm gì? Đó là cái điều mà quý vị tự xét coi. Nhậm nhiễm nhân gian tại thành sơ giá, tức là bởi vì cứ đi lang thang, nay xóm này, mai xóm kia, ở trong những cái đám người thế tục, tức là đi tới những nhà thế tục, nay đây, mai kia, hoài, cho nên rồi bèn thành kẻ quê mùa dốt nát. Như vậy thì nghe hơi trái với bây giờ. Bây giờ thì đúng ra người ngồi chiên tu là quê mùa dốt nát, thấy không? Thằng người mà đi trong xóm làng lanh lẽ lắm chứ, thấy không? Đâu có quê mùa dốt nát. Lanh lẹ cho nên người ta giao thiệp mới hay, mới đi tới xóm này xóm kia được. Còn nếu mình không đi xóm này xóm kia, tức là mình trở thành quê mùa. Nhưng ở đây cái chữ quê mùa này nó không có chỉ cái quê mùa của giao thiệp, mà chỉ cái quê mùa là không hiểu đạo lý. Bởi vì sách dù đi xóm này xóm nọ, làm sao có thì giờ học đạo, làm sao có thì giờ mà thúc liễm tâm mình. Vì vậy cho nên trở thành cả quê mùa. Hỏi cái đạo lý thì không hay không biết. Đó. Bất giác lung chung lão hủ, xúc sự diện tường. Bất giác tức là sao? Thì bây giờ nếu mà mình nói bất giác tức là bất chợt, hay là thình lình, bất chợt cái già nó, cái già lụm cụm nó đến, cái già lụm cụm nó đến, thì lúc đó sao? Xuất sự diện tường, gặp việc gì sao mà có dứt? Đó, thì bất giác lung chung lão hủ, thì bất chợt cái già lụm cụm nó đến, gặp việc gì thay mặt vào dách. Bị như mình tu lâu, ở chùa nhiều năm, mà bây giờ không lo học, không lo tu, cứ lo rài đây mai đó, cho nên lụi đuổi là già lụm cụm. Thành ra gì? Thấy tuổi già ở chùa lâu người ta tôn mình là gì? Có khi nói là thượng tọa, có khi gọi là sư bà, thấy không? Nhưng mà muốn hiểu đạo lý gì thưa, lên đốc y hậu đàng hoàng thưa, xin thượng tọa, xin sư bà dạy cho con cái này. Phải rồi xây mặt thì chấp, không có gì đáp được hết. Bây giờ đó thì có học đâu biết. Đó, thì như vậy cho nên gọi là xúc sự duyên tường. Thì đây có sự tích nhưng không cần kể đó, nó thường quá. Thì như vậy, quý vị thấy cái lỗi đó là do đâu? Tức là do trước kia lười, không chịu học giới luật, không chịu học kinh luận, rồi cũng không chịu tu tập, cho nên ngày nay đến già đạo lý không thông, có ai cũng thưa hỏi thì liền không biết mà trả lời. À, không biết trả lời mà chớ lại còn sao? Hậu học tư tuần vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết bất thiệt điển chương, hoặc bị khích ngôn tiện sách hậu sanh vô lễ, sanh tâm phấn khởi, phấn khởi ngôn ngữ cai nhân. Đó, nó là nói gì? Lớn tuổi ở chùa nhiều năm mà không chịu học, cho nên những cái người trẻ mới vào chùa có những nghi ngờ, họ mới đắc y hậu lên thưa hỏi, thì không có cái gì lời nào để mà dẫn dắt người ta hết. Đó, vô ngôn tiếp dẫn tức là không có lời nào để dẫn dắt, dù có nói thì nói sao, đặt tuồng bụng mà nói thế này nói thế nọ đau không chúng đau hết. Đó, gọi là đặt tuồng bụng mà nói, gọi là túng hữu đàm thuyết bất thiệt điển chương, dù có nói thầm bậy đồng bạ không chúng kinh điển gì hết. Đó, để sợ mình không nói nó cho mình dốt, cho nên ráng nói đau không chúng đau hết. Đó, gọi là bất thiệt điển chương. Như vậy, bởi vì nó còn nhỏ, gọi là hậu sanh khả quý mà, nó có đọc sách, nó có nghe kinh ở đâu đó, rồi nó thấy mình già, tưởng mình thông, lại nó hỏi mình, rồi mình không thông, nói bậy, không thông thì không nói, sợ e mình dốt, nói nhà lại nói bậy, mà nói vậy, nó biết là sao? Nó biết thì nó khi, ủa nói, thầy đó sao nói vậy, tạc rồi à? Nghe tạc rồi, nghe nói vậy cái mình nói tức lên, phải không? Cho nên nó hoặc bị khinh ngôn, tiện sách hậu sanh vô lễ. Đó. Nghe nó nói à, thầy đó hay sư bà đó nói vậy rồi à, cái đó chắc là không trúng. Cái liền nghe nói vậy cái nổi tức. Nổi tức thì sao? Liền cách, đây là cái kẻ mới học mà dám vô lễ, ta là tỳ kheo, ta là thượng tọa, ta là sư bà chứng dân, phải không? Đó, liền cách, nó là vô lễ. À, khi cách nó vô lễ rồi sao nữa? Liền nổi nóng lên, để trong bụng nổi nóng lên, sanh tâm phấn khởi, tức là cái tâm sanh nổi dậy. Khi tâm sanh nổi dậy rồi sao? Ngôn ngữ khai nhân, liền mắng nạt, đó, đuổi đi. Đó là cái lỗi của ai? Lỗi từ buổi đầu, mình không học, không hiểu, rồi sau này nó lớn tuổi, người ta tưởng là mình ở chùa lâu mình không, cho nên người ta hỏi. Khi hỏi thấy nó vậy người ta khi liền nổi giận, lại mắng đuổi dân dân. Đó gọi là ngôn ngữ cai nhân, tức là dùng những cái lời nói để mà đàn áp người ta. Đó, đàn áp người ta, không cho người ta nói, vậy là hậu sanh này kia nọ. Chính cái đó là cái lỗi lầm lớn lao của kẻ đi trước. Đoạn này vì tổ nhắm vào cái sơ sót, cái khuyết điểm của người xuất gia không học, cho nên ở đây ngài mới vỡ trách những cái lỗi đó, để rồi sau này ngài mới chỉ cho mình phải làm sao.